Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay trong cái mùa mà cấm túc an cư của chư tăng, thì tôi xin gửi một số ý để cho các vị nắm được trong cái thời gian mà tu của mình. Cái điều thứ nhất á, là chư tăng và chư ni chúng ta phải thấy được Đức Phật dạy chúng ta trong Kinh Sa Môn Quả, rồi thấy được và hiểu được thì chúng ta mới thấy cái giá trị mà xuất gia. Ở trong Sa Môn Quả thì Đức Phật dạy cái người được đi xuất gia thì nó hơn tất cả mọi người trên thế gian, dầu vua chúa, dầu trưởng giả, dầu gì đi nữa đó, thì cũng không bằng người đi tu. Thì Tống Nhân Tông thì cũng lặp lại cái lời nói này. Ở trên đời này đó, vua thấy không có một cái gì quý hơn là được xuất gia làm sa môn. Xuất gia làm sa môn, làm đệ tử của Đức Phật, mà theo cái nghĩa ở trong Sa Môn Quả Đức Phật dạy chúng ta, chứ không phải là xuất gia chỉ có cái hình thức thôi. Thành ra tu về hình thức thì có nhiều người làm nhưng mà không có quả, chỉ hái được cái quả đầu mùa thôi, rồi sau đó không còn nữa. Cái quả đầu mùa đó là gì? Là khi mà chúng ta được xuất gia, chúng ta được thọ giới, thì chúng ta được ở trong một cái nhà Phật Pháp, cho nên tất cả mọi người chúng ta đây đều bình đẳng ở trong giáo pháp của Đức Phật hết. Mọi người thấy là sanh ra cái tâm cung kính. Thì tại sao họ cung kính? Là vì họ thấy cái nhân cách của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật, và các vị mà cao tăng, các vị thánh tăng đã tu hành đắc đạo, cho nên đã chứng quả từ sơ quả mà cho đến tứ quả. Từ đó họ có cái ấn tượng tốt về Phật và về đệ tử của Đức Phật, cho nên họ mới sanh ra cái tâm mà cung kính các vị sa môn. Cho nên chúng ta được hưởng cái quả này đó là do Phật để lại, do các vị tiền nhân để lại, chúng ta mới có thực tế như hôm nay, là chúng ta được ngồi ở trong cái ngôi trường mà của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh này. Tức là 60 năm trước, 70 năm trước tôi đi tu, thì đương nhiên là không có được cái ngôi trường để chúng ta học đâu. Thời đó đó là có cái Phật học đường Nam Việt đó, là coi như là quý rồi. Mà chúng tôi chỉ ở trong một cái nhà tôn nhỏ, sống rất là hẩm hiu, và quần chúng nó gần như chưa biết về đạo nữa. Nhưng mà nhờ cái lớp đó, mấy thầy có tu mà có học, có rèn luyện, chưa nói, dám nói là có chứng quả, nhưng mà làm cho mọi người, nữa, người ta phát tâm, người ta kính trọng, rồi Phật giáo chúng ta mới lớn mạnh như ngày hôm nay. Cho nên ở đây là chúng ta hưởng cái quả của các vị tiền nhân để lại. Nhưng mà cái quả này chúng ta hưởng là của người trước để lại, mà chúng ta không nỗ lực để thực hành ở trong chánh pháp của Đức Phật, Thì tới một lúc nào đó thì chúng ta không còn tiếp tục hưởng được nữa. Cho nên Phật giáo chúng ta có lúc suy và có lúc thạnh. Cái thời thạnh thì chúng ta thấy, ta gọi là thời Đinh Lê Lý Trần. Lúc đó có nhiều bậc cao tăng xuất hiện, cho nên thời đó Phật giáo thạnh. Nhưng mà sau tới cuối đời Trần rồi nữa, thì qua tới đời Lê Nguyễn thì coi như là Phật giáo chúng ta bắt đầu suy xuống dốc, làm cho mọi người họ xem thường những người tu hành đi. Họ không còn sanh ra kính trọng nữa. Nên khi mà tôi đi xuất gia học đạo là ở trong cái khoảng thời gian này, có thấy được cái điểm này. Vì thấy được cái điểm này cho nên tôi cố gắng nỗ lực học và tu ở trong giáo pháp của Đức Phật. Nên học và tu thì mấy anh em phải có một cái định hướng rõ ràng. Ta học cái gì và ta tu cái gì đây? Đó là cái điểm quan trọng nhất. Chứ không phải là nói học chung chung thôi, rồi nói tu chung chung thôi. Thì cái này á, cái sa môn quả chúng ta không lượm được cái quả thứ hai đâu. Cho nên nếu mà tu á, thì cái trường hợp này á, chúng ta phải nghĩ tới ít nhất á, là chúng ta cũng gặt hái được cái quả. Mà cái quả thứ hai cho ta đó, thì cái này là của ta. Còn cái quả thứ nhất này đó là của tiền nhân để lại. Bây giờ quả thứ hai này đó là của ta thực tập. Thực tập ra được cái này cái gì? Cái điều mà quan trọng nhất đó là làm sao mà ta có được một cái sự an lạc, một cái nguồn vui thực sự của chúng ta đó, ngoài cái cuộc sống này. Phải tu cho được cái này đó thì chúng ta mới gọi là cái quả sa môn mà chúng ta có. Mà thường thì chúng ta gọi đây nữa là sống không bị vật chất chi phối, không bị tình cảm chi phối. Cái này là mấy anh em phải luyện tập. Mà Đức Phật dạy chúng ta đó, làm sao mà khỏi bị cái này. Cụ thể nó là gì? Gọi là thập triền thập xứ này. Cho nên trong mùa an cư này đó, chúng ta làm sao mà luyện tu để rồi đó chúng ta không còn bị này gì đó. Kiểm tra lại coi lòng tham chúng ta còn không, cái bực tức chúng ta có không, ta nhìn đời có chính xác chưa. Ba cái này là chính, đó là trên bước đường tu chúng ta đó. Rồi đó, có nhiều khi chúng ta được cái gì đó thì chúng ta có hãnh diện không? Cho nên phần nhiều đó, người ta mới tới đây cái người ta dục ta ngã đi là mất. Anh mới được khoác áo sa môn vô rồi đó thì mọi người kính trọng á, thì chúng ta cứ nghĩ rằng ta mặc áo sa môn thì mọi người kính trọng chúng ta, hay là mọi người phải kính trọng chúng ta. Mà gặp người không kính trọng thì cái trường hợp này để chúng ta khó chịu, tức là phiền não chúng ta nổi dậy. Thì là tôi khi đó tôi quán sát đó. Khi gặp một người kính trọng thì tôi quán sát coi tại sao họ kính trọng. Rồi gặp một người xem thường á, thì tôi cũng quán sát coi tại sao họ xem thường. Phải quán sát kỹ cái chỗ này. Cho nên khi họ kính trọng chúng ta đó, thì chúng ta thấy họ kính trọng cái áo hay là họ kính trọng cái con người thật chúng ta. Cho nên trên bước đường tu tôi có trải nghiệm cái này, tôi thấy có những lúc á, họ kính trọng mình là vì họ kính trọng chiếc áo này thôi, chứ không phải họ kính trọng thật cái con người của mình. Đây là điểm quan trọng. Nhưng mà làm sao cho họ kính trọng thật cái con người chúng ta nữa? Đây là cái quả sa môn mà chúng ta có được. Đó là trên bước đường tu. Nên làm sao mà ta vượt qua được cái này? Tại khi mà họ kính trọng thiệt á, thì bây giờ chúng ta có lấy cái này làm cái hãnh diện của ta không? Hay chúng ta khởi lên cái tâm hãnh diện á, thì chúng ta lại rơi qua thế tục mất rồi. Rồi mai kia đó, cái quả này mất rồi. Cho nên gặp một người khác không kính trọng, phiền não nhân đây nổi dậy không? Mà phiền não nổi dậy rồi nữa, nếu biết thì dập tắt nó liền, thì chúng ta có thể phục hồi trở lại được và đi lên. Còn không thì cái chỗ này đó, phiền não nổi dậy được rồi thì nó theo đó mà nổi dậy, gọi là trùng trùng duyên khởi. Thì tới cuối cùng nữa là chúng ta không còn có thể mặc áo sa môn được nữa. Tôi đã trải nghiệm qua như vậy đó. Hơn 60 năm rồi, tôi nhìn tôi thấy những người đồng hành, đồng sự từng thế hệ quan sát kỹ. Cho nên cái điều quan trọng nhất đối với tôi đó là làm sao giữ được cái quả sa môn mà chúng ta có đây, để rồi từng bước chúng ta đi lên. Đây là Đức Phật dạy chúng ta. Thì mấy anh em đừng để mất cái này nữa. Thì khi chúng ta không bị cái vui buồn dinh nhục của cuộc đời này chi phối nữa, chúng ta không lệ thuộc vật chất nữa. Tại vì vật chất thì có khi họ cũng đầy đủ lắm, nhưng mà có khi thì thiếu thốn lắm. Trong đời Đức Phật cũng vậy. Có những lúc thì được kính trọng, nhưng mà có những lúc thì họ xem thường. Cho nên chỗ này đó, ta vượt ra ngoài, vượt ra ngoài cái vật chất. Nên chỗ này đó, tôi tập đó, là khi mà người ta có cúng thiệt nhiều đi nữa đó, thì tôi cũng tiêu dùng một cách rất là giới hạn. Tại vì tôi nghĩ nếu mai kia không có thì sao? Mình quen cái này rồi thì này khổ, thì nghiệp sanh đấy. Cho nên chặn cái nghiệp này trước. Cứ nhớ là Đức Phật dạy chúng ta tri túc, ăn vừa đủ để tu thôi. Cho nên khi mà pháp nạn Samba đó, tôi không khổ như tất cả các huynh đệ đồng của tôi. Thì tôi đã biết luyện tập cái này rồi, đã biết tập sống khổ rồi. Cho nên khi mà cái khổ tù tội đối với tôi không quan trọng nữa. Còn những người khác thì khi mà được thì hưởng thụ, mà hưởng thụ quá mức đi thì khi mất thì bắt đầu đau khổ. Cho nên giữ được cái quả sa môn này là mấy anh em nên nhớ cái đó. Thành ra khi mà chúng ta có được thừa nữa, ta coi đây là cái thẳng dư giá trị mà của Phật, của Tổ, của Thầy cho chúng ta đây, hay là ngay như cái thành quả của ta đạt được đây, thì cái này ta nên đầu tư vô. Chúng ta đầu tư vô cái gì? Đầu tư cho cái nhất là đầu tư cho cái chuyện tu và học chúng ta này để phát triển trí tuệ. Tôi nói không phải học để lấy bằng cấp, nhưng mà học để hiểu, hiểu để mà chúng ta thực tập đúng và chúng ta gặt hái được những cái quả tốt. Rồi từ cái quả tốt này đó mà ta đem dâng hiến cho cuộc đời. Cho nên vị sa môn nào mà đi theo cái quá trình này của Đức Phật dạy đó, thì tôi thấy đều mang lại cái kết quả cho chính mình và cũng trở thành cái gương sáng cho cuộc đời này. Còn vị nào đó mà không đi theo con đường Phật dạy, thành ra mình chỉ học được một cái pháp nào đó, rồi nó cố chấp vào trong cái pháp đó, mình kẹt vô đó, thì cái này cũng giống như là các vị mà lục sư ngoại đạo thôi. Thành ra các vị này học để hiểu, hiểu để tranh cãi để rồi phiền não pháp sanh ra. Mà phiền não pháp sanh ra thì tội ác theo đây sanh ra, thì tới cuối cùng đọa. Cho nên khi mà có những cái trường hợp đó, Đức Phật nói ai làm những cái chuyện mà xấu ác thì người đó phải gặt hái cái quả ác thôi. Còn ai mà tu cái nhân tốt thì nhất định phải gặt cái quả tốt thôi. Cho nên như những người Bà La Môn ấy mà ác, nghĩ tới hy sinh con của mình, giết đi, mướn người ta giết đi, rồi đem chôn vào trong cái tịnh xá của Đức Phật để cố du quan cho Đức Phật. Cái này thì do cái chỗ tham lam ghét ganh mà làm những cái chuyện ác này. Khi đó một số mấy thầy dao động Đức Phật nó không có gì phải đáng sợ. Ai làm chuyện ác thì phải được gánh quả ác thôi. Còn mấy thầy cố gắng tu thì lo tu đi. Đây là cái thử thách. Càng khó khăn thì ta càng nỗ lực. Càng khó khăn thì ta càng gia công. Để nó phản lại ngược cái sự du cáo đó còn. Cho nên mọi người chung quanh nó thấy mấy thầy nỗ lực tu mà được hiện cái tướng giải thoát thực, cái quả sa môn đã có rồi, thì mọi người chung quanh lần lần họ đánh giá, họ nói những con người như thế thì không thể có những cái chuyện ác xấu kia, chắc đây là cái việc mà du cáo thôi, phải không? Cho nên nó từ chỗ đó mà họ để ý, họ thăm dò, họ tìm kiếm, tới cuối cùng họ phát hiện ra được những người chủ mưu mà muốn hại Phật và giáo đoàn đây. Từ lúc bây giờ đó vua Ba Tư Nặc mới nói là bây giờ những người này nó ác quá cho nên phải xử đi. Đức Phật can, nó thôi. Đức Phật nó thôi. Cho nên không cho xử những người này, những người ác này nữa, Đức Phật nó thôi. Nhà vua nên vì cái lòng từ bi của Đức Phật mà khoan dung tha cho họ đi. Để rồi họ hồi tâm lại, họ thay đổi lại. Cho nên ở trên bước đường tu chúng ta, đây là cái việc quan trọng nhất mà chúng ta phải thấy. Cho nên đạt được cái quả sa môn chúng ta là cái này quan trọng. Còn nếu mà mấy anh em đi tu nữa mà không cố gắng mà thực tập để đạt được cái quả, rồi đó chúng ta cũng còn phiền muộn, cũng còn bực tức, cũng còn đòi hỏi, thì tới cuối cùng nữa thì chúng ta rơi qua kia. Đó là cái điều quan trọng nhất mà tôi gợi ý để cho tăng ni trong mùa hạ này cố gắng làm sao mà vượt qua được tất cả. Cái việc thứ hai á, này tôi muốn nhắc các thầy các cô nữa đó, là cái vấn đề chúng ta học và chúng ta tu. Tức là ngày nay chúng ta có những cái hình thức này khác nhau, mà thực tế nhất á, là chúng ta thấy ta có Nam Tông, chúng ta Bắc Tông, chúng ta có Khất Sĩ. Nhưng mà nếu nói trong Bắc Tông ấy, thì có người tu thiền, có người tu tịnh độ, có người tu Mật Tông, có người pháp môn này, pháp môn kia. Thì bây giờ nếu mà ta cố chấp một cái pháp nào của chúng ta đó, thì phần nhiều đó chúng ta sẽ gặp một cái là đối nghịch với tất cả các pháp môn khác. Rồi đôi khi đó chúng ta trở thành ra chống phá lẫn nhau mà ở trong giáo pháp của Đức Phật thôi. Thì như vậy nó cũng làm cho giáo pháp của Đức Phật băng hoại. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên trên bước đường tu và kinh nghiệm tôi nữa, là tôi tìm cái sự dung hóa, tìm cái sự dung hóa, tìm cái sự hài hòa của các pháp tu. Đây là kinh nghiệm tôi đã trải qua. Cho nên tôi muốn gợi ý để cho anh thấy. Không nên cố chấp vào bất cứ một pháp nào của Đức Phật. Tại sao vậy? Là vì chúng ta thấy kỹ, khi Đức Phật thuyết pháp ấy, thì tùy theo cái đối tượng mà Đức Phật nói. Cho nên Đức Phật nói pháp ấy, cho vua chúa nghe khác. Đức Phật nói pháp ấy, cho các hàng trí thức bà la môn khác. Mà Đức Phật nói pháp cho các vị sa môn cầu giải thoát khác. Mà Đức Phật nói pháp cho các bậc tiện dân thì khác nữa chứ. Thế nên tất cả các này khác nhau. Mà cái quan trọng nhất là mọi người chúng ta nên phải biết lựa cái pháp nào mà thích hợp với ta. Hay nói cách khác nữa, là thích hợp với cái bệnh của chúng ta nữa mà chúng ta chữa. Cho nên cái này gọi là tùy bệnh mà cho thuốc. Khi mà chúng ta uống cái loại thuốc này có kết quả rồi, cái này là đối với bệnh của chúng ta, nhưng mà người khác họ không có bệnh này thì họ không uống. Cho nên các cái khác thì chúng ta để cho người khác. Cái người tu Mật Tông có kết quả thì ta chấp nhận cái đó và ta không cãi. Ta tu thiền có kết quả thì ta thấy cái pháp ta. Đây là trường hợp mà tu theo tôi. Cho nên tìm cái cách dung hóa. Thì từ cái chỗ mà tìm cái cách dung hóa đó, cho nên khi mà tôi quyết tâm là tôi chọn cái Kinh Pháp Hoa. Tại khi tôi quyết tâm là tôi chọn Kinh Pháp Hoa này, là năm 1963 tôi được gặp Hòa Thượng Quán Đức. Thành ra tôi được gặp Hòa Thượng Quảng Đức trước khi Hòa Thượng Từ Thiêu. Tôi thấy Hòa Thượng có những cái mà khác thường hơn các cái vị sa môn khác trên bước đường tôi. Thành nếu mà ta gặp một cái vị sa môn mà khác thường hơn các vị sa môn khác thì chúng ta để ý. Chúng ta để ý, ta xem coi cái gì khác thường này. Cái khác thường này nó có cái lạ lắm. Không thể cắt nghĩa được, không thể giải thích được. Hỏi tại sao cái này biết. Tại cái con người đó tự nhiên cái tu của họ, cái quả của họ đạt được nó tự tỏa sáng ra thôi. Nên tôi bắt đầu tôi để ý tới Hòa Thượng Quảng Đức. Tôi để ý tới Hòa Thượng Quảng Đức, tôi thấy. Tôi nhớ là năm nay chúng ta kỷ niệm 55 năm ngày Hòa Thượng Quảng Đức từ thiêu. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên tuần rồi nữa, thì tôi có vô Ngân hàng Nhà nước để làm lễ trước cái quả tim của Hòa Thượng. Ở tại Việt Nam Quốc Tự có làm lễ kỷ niệm 55 năm Hòa Thượng. Đây có một số các tăng ni ta về thăm dự. Tức là 55 năm rồi. Nhưng mà chúng ta có cái cảm giác là cái hình ảnh của Hòa Thượng gần như còn sống động. Còn sống động. Chứ không phải là chết mất. Thế nên có những người chết mất rồi. Nên ta thấy rõ. Có những người chưa chết mà coi như đã chết rồi. Thế không ai để tâm tới nữa. Thế nên có những người chết rồi nữa, mà coi như chết rồi cho nên ta chỉ tiếc nuối thôi. Ta chỉ tiếc nuối. Rồi một thở, khoảng thời gian là nó cũng phôi phai đi. Nhưng mà có những con người đó, họ chết rồi nhưng họ trở thành bất tử thôi. Cho nên chỗ này nữa, chúng ta nói là quả tim bất diệt của Hòa Thượng Quảng Đức. Đây là bài học lớn của ta mà của nhân loại. Cho nên tôi nói Hòa Thượng Quảng Đức là một vị tăng duy nhất, một vị tăng duy nhất mà có tên ở trong cái từ điển danh nhân thế giới mà tôi đọc. Các vị danh tăng khác không bằng chỗ này nữa, mấy anh em thấy. Nên Hòa Thượng Quảng Đức nó trở thành con người bất tử. Thì như vậy đó là ngài tu được cái quả, cho nên nhìn thấy. Thì khi đó được gần gũi tôi mới hỏi. Hòa Thượng mới nói là tôi là như vậy đó, là suốt 49 năm trì kinh Pháp Hoa này. Thế nên 49 năm trì kinh Pháp Hoa này. Thì những người khác đó, đồng thời với tôi đó, nghĩ sao? Nếu Hòa Thượng trì kinh Pháp Hoa hồi nào? Suốt 49 năm đâu? Thấy Hòa Thượng đi từ miền Trung qua tới Lào, tới Campuchia, về miền Nam, đi tới đâu thì cất chùa trùng tu ở đó thôi chứ có thấy Hòa Thượng tụng kinh đâu. Đây là một cái việc thứ nhất mà tôi gợi ý để em thấy. Mà Hòa Thượng nói là tôi trì kinh suốt 49 năm phải không? Và năm nay tôi tự thiêu đây. Thành ra có thầy nói bây giờ đó, tự thiêu thiệt không? Dám không? Làm cho nhiều người suy nghĩ và hoang mang. Thiệt không? Dám không? Nhưng mà ta làm con người thường á, thì đương nhiên ai cũng sợ chết chứ phải không? Cho nên sợ chết và sợ nóng. Tại lúc đó là tôi mới đốt một liều hương ở trên đầu mà tôi thấy nhức đầu cả đêm. Tức là nóng, rồi sau đó mà nó âm ỉ, đây mấy anh nào có thở hương rồi biết không? Cho nên nghĩ tới cái vấn đề đốt. Thì đốt cả người nữa thì anh đốt cả người nữa thì tôi chưa thấy. Nhưng mà tôi thấy Hòa Thượng Trí Hữu là cái người mà tụng kinh Pháp Hoa và đốt hương. Thì bây giờ ngài đốt ở trên cái đầu ngài đó, cứ hay tụng bộ kinh ngài đốt liều hương, tụng bộ kinh ngài đốt liều. Ông này là có tụng kinh mà có đốt hương thiệt rồi hết rồi đó. Hòa thượng mới đốt thêm trên hai cánh tay. Đốt hai cánh tay xong rồi đó, Hòa thượng tụng tới cái phẩm dược dương, sau Hòa thượng lại nghĩ tới cái là đốt một ngón tay. Ở trong kia là đốt một cánh tay, đây Hòa thượng đốt một ngón tay. Khi mà Hòa thượng đưa cái ngón tay ra đó, trước cái ngọn đèn để đốt, tôi thấy trong lòng tôi sợ rồi. Tôi sợ rồi, thấy mình đốt liều hương trên đầu mà nóng, mình để cái ngón tay trong lửa cho nó cháy mà tự nhiên như vậy thôi. Đây Hòa thượng sợ chứ. Tôi mới hỏi Hòa thượng, tôi hỏi, giờ bạch Hòa thượng nóng không? Hòa thượng cười, Hòa thượng nói tôi, nếu mà hay nóng thì không đốt, còn không nóng thì đốt. Đây là một người tụng kinh Pháp Hoa và đốt. Cái người thứ hai đó là Hòa thượng Trí Tịnh, tôi cũng thấy tụng kinh Pháp Hoa và đốt một ngón tay, cũng đốt y vậy đó. Cho nên khi Hòa thượng đốt mà nó cháy rụng cái ngón tay rồi đó, mấy anh em mới khi cái ngón tay mình nó rụng rồi, nó rớt cái lóng nó ra rồi đó, mình thấy sao? Thấy sợ phải không? Sợ Hòa thượng nói, thấy giống như cái sen nở phải không con? Đây là những cái người mà tôi đã chứng kiến. Bây giờ tới Hòa thượng Quảng Đức nói là đốt toàn thân. Đốt toàn thân, sợ. Mà hai Hòa thượng kia đó là có tụng kinh, tôi thấy. Mỗi ngày mỗi tụng kinh, rồi phát nguyện, rồi đốt. Còn Hòa thượng Quảng Đức không thấy tụng kinh, mà Hòa thượng nói Hòa thượng trì kinh. Cho nên chỗ này ta hiểu cái là tụng kinh, phải không? Và trì kinh. Vì vậy đó mà khi mấy anh em đọc tác phẩm Pháp Sư có thấy không? Cái người đọc tụng và cái người thọ trì, cái người mà biên chép, rồi cái người mà giảng dạy, phải không? Pháp Sư. Nhưng mà cái trì kinh này quan trọng. Và thưa Quán Đức là cái người mà trì kinh đây. Còn tôi đây đó là thuộc về cái hạng mà giảng dạy. Thành ra tôi hiểu cái gì, tôi biết cái gì thì nói cho mọi người nghe thôi. Còn Hòa thượng Quảng Đức thì không nói, Hòa thượng có giảng kinh đâu. Thành Hòa thượng trì kinh. Thế nên từ cái chỗ trì kinh này mà có một cái ta gọi là tu chứng. Trì kinh nên có tu chứng. Có tu và có chứng. Cho nên trên bước đường tu này của chúng ta này, mọi người khác nhau rồi. Thành ra có tu mà không có chứng, còn người có tu mà có chứng. Cho nên người mà có tu mà không có chứng thì trường hợp đó mình tu suốt đời thì mình cũng là một ông thầy tu bình thường thôi. Còn người mà có tu mà có chứng thì ta thấy từng bước cái quả họ nhặt hái được. Đúng theo cái sa môn quả mà Đức Phật dạy thôi. Phải nhìn thấy như vậy. Thì khi tôi suy nghĩ về cái chỗ mà Hòa thượng Quảng Đức gọi là trì kinh, suốt 49 năm trì kinh, tức là tu theo kinh Pháp Hoa này, cái này là cái chính. Thì như vậy đó, chúng ta thấy đó, là khi mà Hòa thượng tu theo kinh Pháp Hoa đó, Hòa thượng không giống các vị Pháp Sư khác. Thế nên các vị Pháp Sư khác đó, thì học rộng, nghe nhiều, rồi giảng nói. Giảng nói đôi khi là chúng ta đụng chạm cái này, đụng chạm cái kia. Mà tới cuối cùng á, thì chúng ta không có được cái gì hết nữa. Cái này đó là cái trường hợp cái Ngài Quyền Giác nó là điếm tiền cho kẻ khác, phải không? Tức là điếm châu báu của người khác mà mình không có gì hết. Cho nên các vị Pháp Sư mà danh tự thì phần nhiều rất chỗ này. Tức là thuyết giảng nói đủ thứ chuyện, mà nói đủ thứ chuyện thì đụng chạm với đủ thứ người hết. Cho nên chỗ này thì người ta bảo là nói nhiều thì đụng chạm nhiều, nói ít thì đụng chạm ít. Tốt hơn là không nói mà tu thôi. Không nói mà tu thôi đó, thì cái trường hợp đó ai muốn hiểu sao đó hiểu. Đây là Hòa thượng Quảng Đức là người làm. Không nói hơn, không nói thua, không nói phải, nói trái. Ai muốn nói sao nói, muốn đánh giá kiểu nào đánh giá. Mình lo cái phần mình. Thế nên Hòa thượng trì kinh Pháp Hoa mà Hòa thượng không đọc kinh. Mấy anh em nghĩ sao? Chính trong cái lúc đó đó, kinh Pháp Hoa mà Hòa Thượng thực tập là chính là kinh Nguyên Thủy, cho nên tôi nhìn thấy được. Thực tập theo kinh Nguyên Thủy trước, là từ cái tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực và thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, 37 trợ đạo phẩm này nữa, Hòa Thượng đang thực tập cái này. Bây giờ trong mùa hạ này mấy em cố gắng thực tập cái này thử xem. Thế nên thực tập cái này nữa, tức là từng bước đó mình xa rời được cái trần lao nghiệp chướng của con người đi, thì cái tướng giải thoát của vị sa môn mới hiện ra được. Thành ra có tu nhưng mà phải có chứng thì cái tướng giải thoát mới hiện ra được. Tại pháp của Đức Phật là giải thoát, giúp cho con người giải thoát, thì người giải thoát thì hiện được cái tướng giải thoát này. Cho nên cái tướng giải thoát mà chúng ta nhìn thấy rõ nhất là gì? Thực tập cái đoạn trước không kể, nhưng mà kể cái đoạn cuối đó là bát chánh đạo, phải không? Thành cái bát chánh đạo đó. Thành cái bát chánh đạo ở chỗ này đó, nếu mà nói ta tu giới định tuệ đó, thì cái này chúng ta đó, đã đạt tới cái chỗ tuệ rồi. Thành ra tới chỗ tuệ tri rồi, phải không? Thành ra chúng ta nó nhìn một sự vật, con người đó thì quý vị nhìn bằng cái gì? Tức là dùng mắt để mà nhìn sự vật, phải không? Dùng mắt để nhìn sự vật. Cái này là bình thường. Nhưng mà lên một bước nữa, đó, người ta không nhìn dùng mắt mà ta nhìn sự vật. Đó. Mà ta thấy sự vật bằng cái gì? Ta thấy bằng cái tưởng tượng của chúng ta. Rồi chúng ta có một cái suy nghĩ và nhận thức, phải không? Đây là ở trong cái giới hạn con người. Dù chúng ta học bằng cấp gì đi nữa thì chúng ta cũng nằm ở trong cái luẩn quẩn này thôi. Ta gọi là cái kiến thức của con người, cái trí thức của loài người chúng ta tới đây thôi. Cho nên chỗ này tôi mới nhận ra được. Một ông thầy tu không có bằng cấp gì hết, nhưng mà có tu chứng, nó khác hơn một ông thầy tu mà có nhiều bằng cấp hơn mà không chứng. Ta nhiều bằng cấp, đôi khi mình kẹt với bằng cấp mình rồi. Phải nhận ra được cái này để mình ta thấy. Cho nên đạt tới cái chỗ bát chánh đạo, tức là chánh kiến. Ta nói ta nhìn bằng cách, ta gọi là tuệ tri. Ta nói tuệ tri, tức là ta tu mà giới định tuệ, nhờ cái sức giới, giữ giới, mà sanh ra định. Thì nhờ có định, thì bây giờ chúng ta thấy sự vật, thấy đúng của nó. Đây là thấy theo Phật và thấy theo các vị La Hán này. Chứ không phải thấy theo ta thường ở chỗ này nữa. Ta dễ nói là theo cái cảm tính, không phải tuệ. Thành ra ta tập cái này, nhìn một người ta biết được. Ta biết cái người đó họ tới với mình vì cái mục tiêu gì đây, biết được nhé. Họ tới họ hại mình, phải không? Thì mình phải xử sự cách nào? Họ tới họ giúp mình thì mình xử sự cách nào? Họ tới học đạo với mình thì mình xử sự cách nào? Có tuệ rồi thì chúng ta mới có cái áp dụng này được. Cho nên tới chỗ này đó thì chúng ta mới đạt được cái chỗ ta gọi chánh kiến. Một thầy tỳ kheo có chánh kiến, tức là thấy đúng rồi. Mà Đức Phật nói là thấy sự vật đúng như thật của nó. Cái gì xảy ra người ta thấy đúng hơn. Tức là thấy rõ từ cái nguyên nhân ở trong quá khứ đó. Thấy xa tới chỗ đó. Tại sao nó tới đây? Tại sao nó tới đây, nó từ đâu nó tới? Cho nên phải nhìn thấy, thấy rõ. Mà nhìn thấy xa về trước nữa cơ. Nên Hòa Thượng Trí Quang ấy, Hòa Thượng dạy tôi thế này. Tại kỳ đó tôi nói với Hòa Thượng cái câu tôi nói. Cái này đó thì quan ức quá. Hòa Thượng cười, Hòa Thượng nói tôi. Làm gì có chuyện quan ức. Không? Tại chuyện mà đàn áp Phật giáo. Hòa Thượng nói cái này ở trong luật nhân quả thôi. Đời này mình không có, nhưng mà coi chừng đời trước mình có. Cho nên đời trước mình có, cho nên đời này mình có cái quả này mà. Cái này thành cái quả rồi. Cho nên phải nhịn đói, phải ở tù, phải khổ sở, phải này, phải kia này. Oan ức quá phải không? Không có gì oan ức. Cái này là nghiệp, nghiệp chúng ta. Tức là phải thấy cho được. Nhờ cái này mà chúng ta phát hiện được cái nghiệp đời quá khứ. Cho nên tôi bắt đầu quan sát cho này. Cho nên có cái chánh kiến này chúng ta mới quan sát mà thấy được cái nghiệp từ quá khứ. Cho nên bây giờ chúng ta mới xây dựng cái thiện nghiệp ở trong đời tương lai. Trong hiện tại thì chúng ta có quả trong tương lai. Cho nên một vị sa môn mà có cái quả chứng, cái quả này ta gọi là cái quả bát chánh đạo. Này. Cái quả bát chánh đạo, cái quả. Cho nên vị sa môn đó có cái tuệ tri, tức là thấy được, biết được tất cả mọi việc gì đó đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra, ta biết hết rồi. Cho nên từ cái chỗ này đó, không phải là cái quả mà của ta thì rồi tám ngày gì đấy. Cho nên trên bước đường tu chúng ta, cho nên đứng ở trên cái lập trường bát chánh đạo mà đi vào cuộc đời, từ cái chánh kiến rồi chánh ngữ rồi chánh tư duy rồi. Ba cái này là ba cái đầu. Rồi kế đó ta quan sát cái nghiệp ta, cho nên ta xây dựng được cái chánh nghiệp. Rồi cái đời sống chúng ta, cái chánh mạng chứ, cái đời sống ta. Cho nên các cái bậc thánh tăng có cái lạ. Ta đã có những người mà kính trọng các ngài rồi đó, là thỉnh các ngài tới để thọ thực nữa, thì từ đó ngài không tới được phải không? Tôi đọc ở trong cái Sa Môn Quả tôi thấy có mấy cái này. Tức là không tới nữa. Chứ không phải cái người đó tốt rồi mình cứ tới hoài phải không? Cái này mất cái chánh nghiệp đó. Cho đến là Đức Phật phải rầy đi. Mấy thầy nhổ lông chim mà nhổ hết rồi nó làm sao nó sống được. Đây, trên bước đường tu. Cho nên thí chủ mà họ tới, họ nghe Pháp, rồi họ phát tâm họ cúng dường phải không? Thấy cái người này phát tâm rồi đó, thì thầy nào cũng ôm bát tới hết, đứng ngay nhà hết thì họ chịu được không? Đây là cái quan trọng nhất chúng ta thấy. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, khi mà ta được cái bát chánh đạo, cái này là quả của sa môn. Có cái quả sa môn mà ta chứng được rồi đó, thì bây giờ chúng ta mới hành Bồ Tát đạo. Tức là hành Bồ Tát đạo đó là sau cái quả của sa môn này. Cho nên căn cứ theo cái này mà khi chúng ta tụng kinh Pháp Hoa đó, ta tu theo kinh Pháp Hoa đó, mà theo như Hòa Thượng Đức đó, thì không phải chúng ta đọc, đọc kinh và đọc nhiều phải không? Tức là đọc nhiều đó thôi mà đọc hoài phải không? Được cái gì? Đây chúng ta suy nghĩ chúng ta đây. Cho nên ta thấy đó một câu, một chữ. Một câu, một chữ. Nhưng mà điều cái đạo Bồ Đề nó được tăng tiến lên. Cái Bồ Đề tâm chúng ta nó sáng ra lần này. Thì cái này là cái chuyện tu của ta đấy. Còn nếu mà ta đọc nhiều mà tâm chúng ta không sáng ra thì coi như ta không có gì hết. Cho nên cái chỗ này khi mà anh em tụng Kinh Pháp Hoa này, nhớ cái câu mà tôi ghi đậm nhất rồi. Tức là trước khi nói kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa, rồi là nhập Vô Lượng Nghĩa xứ Tam Muội. Đây cái điều quan trọng nhất một câu đó thôi. Nói kinh Vô Lượng Nghĩa rồi nhập Vô Lượng Nghĩa xứ Tam Muội. Cái chỗ này gì? Tức là kinh thuộc về lý thuyết mà định là thuộc về thực hành. Cho nên cái người tu chúng ta đây, nếu mà chúng ta bỏ cái lý thuyết mà chúng ta chỉ có thực hành không nữa, thì chúng ta dễ rớt vô tà định. Tức là căn cứ theo lý thuyết mà thực tập thiền quán, thành ra thiền quán trên lý thuyết này. Tức là kinh vô như trước, rồi tới định vô như sau. Thành ra nói một câu thôi, mấy anh em đọc trong Kinh Pháp Hoa đã thấy mở đầu bằng câu vậy thôi. Nhưng mà một câu này thôi, một câu ba chữ Vô Lượng Nghĩa này, ba nghĩa này. Ta suy nghĩ để ta thấy Vô Lượng Nghĩa là gì. Rồi tìm Vô Lượng Nghĩa ở đâu? Thành ra cái này đó, đương nhiên Kinh Nguyên Thủy không nói, nhưng mà từ ở trên Kinh Nguyên Thủy đó, người ta mới nhìn ra, người ta mới thấy được cái sâu hơn của nó. Bây giờ đó, tôi nói đó, là Kinh Vô Lượng Nghĩa là suốt 49 năm mà Đức Phật nói kinh này, gồm cả Tam Tạng Thánh Giáo, đây đó là Vô Lượng Nghĩa này. Cho nên bây giờ đầu tiên tôi phải tìm Vô Lượng Nghĩa. Thành ra tìm Vô Lượng Nghĩa là tôi đọc hết cái tạng Tạng Nikaya trước. Nên mấy thầy nói tại sao mà tôi nói là chuyên về Pháp Hoa, nhưng mà tôi biết cái tất cả chuyện của Kinh Nguyên Thủy. Tôi nói Kinh Nguyên Thủy là Kinh Pháp Hoa. Mà Kinh Pháp Hoa không được rời cái gốc của nó là Nguyên Thủy. Nếu rời cái gốc Nguyên Thủy là mất gốc. Thành ra suốt một đời thuyết pháp của Đức Phật, thành ra khi Đức Phật nói cho vua chúa nghe, khi Đức Phật nói cho tiện dân nghe, khi Đức Phật nói cho các hàng thương gia nghe, khi Đức Phật nói cho các hàng dương tôn công tử nghe, Đức Phật nói đều khác nhau hết. Cho nên vì khác nhau cho nên đây ta gọi là Vô Lượng Nghĩa, chứ không phải có cái kinh Vô Lượng Nghĩa nào mà mấy thầy đọc. Cho nên về sau này người ta mới đặt ra một cái kinh, khi từ cái chỗ ý này người ta đặt ra cái kinh Vô Lượng Nghĩa nhé. Hỏi kinh Vô Nghĩa gì? Tức là có ba phẩm. Cái phẩm thứ nhất là đức hạnh, cái phẩm thứ hai là trí tuệ, cái phẩm thứ ba là công đức, phải không? Ba phẩm này gọi là kinh Vô Lượng Nghĩa. Thì cái kinh Vô Lượng Nghĩa này đó là tôi nói là một vị trí thức nào đó, một vị Bồ Tát nào đó, tức là căn cứ theo giáo lý Đức Phật mà nhận ra cái Vô Lượng Nghĩa này. Nhận ra Vô Lượng Nghĩa. Cho đến cái kinh Pháp Hoa đó, thì ta nói nè, cái kinh Pháp Hoa mà mấy anh em đọc đây nè, ta đọc từ cái phẩm tựa thứ nhất cho đến phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp thứ 28 đó, ta có thấy chỗ nào là kinh Pháp Hoa không? Thành ra không có. Chỉ nghe cái tên kinh thôi chứ còn không có nói cái nào là kinh. Nhưng mà tôi để ý nhất là gì? Thành ra tôi để ý nhất là cái chỗ phẩm thứ 28 là Phổ Hiền Bồ Tát. Thành ra khi tới phẩm thứ 27 là hết kinh rồi. Hết kinh rồi. Hay là cái trường hợp đó, phẩm Chúc Lũy là hết kinh rồi. Nhưng mà đầu tiên là kinh Pháp Hoa là cái phẩm Chúc Lũy là đặt thứ 27. Đặt 27. Thì cái trường hợp đó, trong cái bản phạn mà chúng ta đọc được ngày nay còn lại đó, là phẩm Chúc Lụy nằm thứ 27. Nhưng mà Ngài Kumala Thập dịch đó là phẩm Chúc Lụy nằm thứ 22, phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên chúng ta nhận được đấy. Thành lúc bây giờ đó tôi tìm kinh Pháp Hoa ở cái phẩm Phổ Hiền. Tại sao vậy? Vì khi mà tôi học với giáo sư Kubota đấy, thì ông mới dạy thế này. Ông nói mấy thầy muốn trì kinh Pháp Hoa thì mấy thầy phải tụng ngược từ phẩm Phổ Hiền lại và tìm kinh Pháp Hoa trong phẩm Phổ Hiền. Thành ra tôi về, tôi mới suy nghĩ, tôi mới tìm cái này. Thành ra tìm lâu cũng không thấy kinh Pháp Hoa đâu nữa. Thì bây giờ đó, cái câu mở đầu này, tức là Phổ Hiền Bồ Tát đó, tức là Ngài mới tới Kỳ Xà Quật đó, để Ngài hỏi, để nghe kinh Pháp Hoa của Đức Phật Thích Ca nói đó. Thì trong lúc nếu mà nói 28 phẩm thì tới đây hết rồi, nếu 28 phẩm kinh Pháp Hoa thì tới đây hết rồi, mà sao mà Ngài nói Ngài tới đây để nghe kinh Pháp Hoa là nghe cái kinh nào? Đây, cho nên từ cái chỗ này đó mà tôi mới thấy Ngài Trí Gia Đại Sư mới nhận ra được cái đó, là cái Pháp Hoa văn tự, phải không? Cái Pháp Hoa văn tự và cái Pháp Hoa đó do tu chứng nè. Mấy anh em thấy hai cái này khác nhau. Cho nên Pháp Hoa mà văn tự thì văn kinh thì viết đủ thứ hết đó. Cho nên luôn cả cái Tạng Nikaya là Pháp Hoa rồi đó. Nhưng mà bây giờ đó, ta thu gọn trở lại, bên Mật Tông ta còn có gì? Tức là bốn chữ là Diệu Pháp Liên Hoa thôi. Cho nên cái chỗ này đó, mà người tu mật tông đó, phần nhiều đó, họ chỉ đọc một câu chú gọi là Mani Bát Mi Hum. Mani là viên ngọc, Bát Mi Hum của họ là hoa sen, tức là viên ngọc nằm trong hoa sen, phải không? Cái này chính. Cho nên ví cái thân này của mình đó, làm sao cho nó tinh khiết như hoa sen. Mà muốn tinh khiết như hoa sen thì mấy thầy phải trở lại kinh Nguyên Thủy đó, là tu giới định tuệ đây. Cho nên tu giới tu định để cho cái thân này nó tinh khiết lại chứ, nó trong sạch lại, nó không tì vết, nó không bị nhiễm. À, tức là sạch thập tiền thập thử đi thì cái thân này trở thành cái thân tinh khiết, là trở thành một vị sa môn thực sự này. Cho nên chính có cái thân tinh khiết này nữa thì tự nhiên trong cái thân tinh khiết này nó có một cái viên ngọc quý trong đó là cái trí tuệ hiện ra. Cái trí tuệ hiện ra, cái này là viên ngọc. Cho nên Kinh Pháp Hoa ta rút lại còn cái này. Khởi đầu thì Kinh Pháp Hoa còn được ba chữ vô lượng nghĩa. Kết thúc thì nó còn trở lại là diệu pháp liên hoa, bốn chữ. Hay là Mani Bát Mi Hum. Cho nên chúng ta nhận ra, chúng ta thấy đi tới đây nghe, nhưng mà trong lúc Đức Phật nói rồi, nếu mà nói phẩm chúc lụy là thứ 27 thì tới đây cũng hết rồi, Đức Phật phú chúc hết rồi. Còn nếu mà nó đặt phẩm thứ 22 đó, thì tới phẩm thứ 22 thì trường hợp này phú chúc rồi thì coi như hết kinh rồi. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên từ phẩm thứ 22 mà của Ngài Cửu Ba Thập Dịch này, thấy này, là phẩm chúc lụy. Thì chỗ này tôi có một cái suy nghĩ, tự nhiên tôi có một suy nghĩ tôi thấy ra. Thành cái phẩm chúc lụy là hết kinh rồi, mà tại sao còn mấy phẩm kế tiếp theo đây? Cho nên tôi mới thấy thêm nữa là các cái phẩm sau này nữa là có một cái gợi ý, Bồ Tát gợi ý hỏi để cho Đức Phật nói. Cho Đức Phật nói tức là nói cái gì? Tức là giới thiệu các vị Bồ Tát này cho ông ta này. Cho nên nó thêm cái phần hạnh của Bồ Tát. Cái hạnh của Bồ Tát là đưa cho chúng ta có các vị Bồ Tát điển hình để chúng ta có suy nghĩ. Tức là Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Quan Âm, rồi Bồ Tát Phổ Hiền, rồi cái Bồ Tát Diệu Âm này, phải không? Tức là bốn cái vị Bồ Tát tiêu biểu này. Cho nên cái khi mà Hòa Thượng Trí Đức ở trên Thủ Đức, Ngài nói với tôi nữa, Ngài nói là Tổ Huệ Đăng thì dạy chúng ta tụng Kinh Pháp Hoa thôi, tụng quyển thứ bảy thôi. Tụng quyển thứ bảy tức là từ cái phẩm mà Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, rồi tới cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát, rồi tới cái phẩm mà Phổ Môn 25, rồi tới cái phẩm Đà La Ni, tới phẩm Phổ Hiền, tức là quyển thứ bảy thôi. Nên ở bên cái Thiên Thai đó, cái phái này đó, là cầu an thì người ta cũng tụng quyển thứ bảy, cầu siêu người ta cũng tụng quyển thứ bảy thôi. Đây là cái đặc biệt của phái đó. Cho nên khi mà tôi nghe như vậy đó, thì tự nhiên tôi suy nghĩ ra, cái thời này tổ khuyên mình tụng cái phẩm thứ bảy này đó, thì cái này đó là muốn nói trong cái thời của mình đây đó là phải hành Bồ Tát Đạo, tức là tu Đại Thừa mới thích hợp. Mà hành Bồ Tát Đạo đưa mình năm cái vị mẫu Bồ Tát này đó, để mình coi mình có thể áp dụng cái nào được với mình để làm. Nên tôi thấy được này. Cho nên khi mà quý vị đọc phẩm Phổ Hiền nữa, thì trường hợp này mình đem mình so với cái thân phận mình với Phổ Hiền, mình thấy được không? Cái này không được rồi. Cái này không được rồi. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền là cỡ voi. Cỡ voi là gì? Tức là tiêu biểu cho sức mạnh. Cho nên Đức Phật nói, con voi đó, nó kéo nặng, mà nó đi ngược dốc, mà không có con thú nào có thể cản nó được hết. Bồ Tát Phổ Hiền cũng giống như vậy. Phải không? Làm sao nữa mà mình nữa kéo nặng đi ngược dốc, nhưng mà không có ai cản trở được mình hết, thì mình mới làm chuyện này. Mà muốn như vậy thì sao? Ở trên thực tế thì Phổ Hiền Bồ Tát khi mà tới cái thế giới này, này tới thế giới Ta Bà này, thì đem hết cả châu báu mà rải vô cái thế giới Ta Bà này trước. Cho nên nếu mà mấy em muốn đi làm đạo phải nhớ. Thế nên chỗ này dân họ đói, họ nghèo, họ khổ, thì mấy em muốn tới đây làm đạo được là gì? Phải đem châu báu rải vô đây. Thế nên thứ nhất là mình phải đem tiền của tới cho họ trước, cho họ ăn trước chứ. Mà mình không có gì cho họ ăn hết mà mình tới mình xin ăn thì cái trường hợp này hỏng rồi. Đó, cho nên Phật giáo mà khi mới truyền vào Trung Hoa thì dân Trung Hoa không tiếp nhận được, nói chỗ này không được. Đó, tại người Trung Hoa họ nghĩ nè, mấy thầy khỏe mạnh như thế này không chịu đi làm phải không? Mà ôm mình đi xin ăn ai cho? Mà trong thời Đức Phật cũng đã có những người họ phản đối cái kiểu này rồi. Nên nói tôi phải cài sâu cuốc bẩm, tôi phải làm cái này, tôi làm thức đêm thức hôm, tôi làm đủ chuyện này tôi mới có cơm tôi ăn, còn mấy thầy không làm gì hết, mấy thầy ở không ăn nữa. Nên Đức Phật mới giải thích cái này cho chúng ta thấy. Có chứ, tôi có làm chứ, tôi có làm ruộng chứ, ông kia hỏi ruộng của ông đâu, tôi có trâu bò chứ, tôi có cài cuốc chứ, tôi có hột giống chứ, phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất chúng ta thấy. Cho nên ở chỗ này để chúng ta mới nói là cái phước điền tăng của chúng ta. Ông tăng phải có cái phước điền. Cho nên phải gieo trồng trên cái tâm điền của mình. Cái tâm điền này phải có trước. Rồi lúc bây giờ hạt giống mới đem gieo lên đây rồi mới gặt hái được những cái quả. Quả sa môn chúng ta có là từ cái chỗ này mà ra. Cho nên mấy anh em phải nhận thấy chỗ đó. Cho nên mình thấy là mình có phải Phổ Hiền không? Mình không phải. Tại mình không có tiền bạc, không có châu báu, không có gì hết, phải không? Làm sao mình tới đó mình cho? Cho nên lúc bây giờ tôi mới phát hiện ra cái điều đặc biệt. Cho nên mình chỉ có cái là khởi lên cái tâm thương người. Cái tâm thương người, cái tâm mà cứu đời, khởi lên cái tâm này thôi. Cho nên mấy thầy sa môn phải thấy cái này rồi. Nhất là bên này mấy ni sư. Khi mình khởi lên cái tâm đó, thì sao? Phổ Hiền Bồ Tát hay là tất cả các vị Bồ Tát, người ta đều quan tâm tới cái này của mình. Cho nên một vị sa môn không có tiền bạc, không có tài sản, không có gì hết. Nhưng mà đi làm cái từ thiện bố thí này, thì mấy anh em thấy. Đây là một con số rất lớn chứ. Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta là mỗi năm tổng kết như vậy chúng ta có đến hàng trăm tỷ phải không? Đi làm từ thiện này. Mà xét kỹ lại mấy thầy tiền đâu? Ai làm ra cái tiền không? Cái này là nhờ cái chỗ phước điền tăng. Thành cái phước điền tăng này là cái này quan trọng. Phước điền tăng này đó là từ đâu? Là cái tâm điền chúng ta trước. Thế cái tâm điền chúng ta có cái tâm này nó ngang qua cái tâm của Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát mới gia bị tới cho ta, cái này là sự thật. Thành đây chúng ta mới có. Cho nên cái khi mà chúng ta khởi lên cái tâm tốt như vậy đó, là từ không biến thành có. Rồi đó, khi mà mấy thầy có rồi đó, Bồ Tát Phổ Hiền gia bị tới cho mấy thầy có rồi đó, mấy thầy bây giờ khởi lên cái tâm thế tục. À, cái này là của tôi đây, phải không? Hồi nãy mình không có gì hết đó, mà bây giờ người ta đóng góp vô rồi đó, mình quên này mất, cái này là của tôi đây, phải không? Cái chùa này của tôi, cái trường này của tôi, cái tiền này của tôi, tất cả này của tôi hết nè. Không rồi. Mình phạm phải cái tội mà chiếm hữu. Mà khi phạm phải cái tội chiếm hữu này nữa, thì các ngài đâu còn gia bị mình được nữa, phải không? Cho nên nó có vị đó thì làm được một lúc, rồi sau đó mất luôn, không làm được. Cho nên làm sao mà được lâu dài là chứ. Tức là cái ruộng tâm của chúng ta đó, siêng năng cài sới, tức là chúng ta làm cái tâm điền chúng ta đã đừng thay đổi. mà mỗi ngày nó càng lớn lên thêm, mỗi ngày nó càng tốt thêm lên, thì cái này là cái chuyện tu thôi. Cho nên đó, học về cái kinh Pháp Hoa đó, hạnh đó, mà từ cái phẩm Bố Hiền đi vô đó là ta thấy. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát mấy anh em thấy ngày tới ngày hỏi Đức Phật gì, làm sao để có kinh này, sau Phật diệt độ rồi phải làm thế nào để có kinh này. Thì bây giờ mấy thầy tìm kinh Pháp Hoa mà thấy cho nên, mấy thầy muốn có kinh Pháp Hoa thì phải có bốn pháp, phải có bốn pháp, tức là quyết lòng tu tập theo kinh Pháp Hoa. Quyết lòng tu tập theo kinh Pháp Hoa có nghĩa là gì? Làm sao mà thân chúng ta như hoa sen và tâm chúng ta như viên ngọc quý? Làm sao con người chúng ta trở thành tinh khiết, không có tì vết gì hết, không có lỗi lầm gì hết? Đúng không? Mà căn bản nhất ở trên cuộc đời niệm vị sa môn là không có lỗi lầm, không có phạm phải pháp luật, không có cái này. Kể cả cái việc trọng tội cho đến việc nhẹ, đây cái điều quan trọng nhất. Cho nên bây giờ này, một vị sa môn đương nhiên là không phạm tứ trọng tội rồi. Rồi kế đó cũng không phạm 13 pháp. 13 pháp tam tạng không phạm nữa. Cái này là, tức là mình có tỳ vết này là hoa sen là từ chỗ này. Rồi nếu mấy thầy đủ luôn cả 250 giới nữa, nó không phạm bất cứ cái nào nữa hết, thì quay nghi đầy đủ phải không? Thì con người mình trở thành hoa sen rồi. Thành một thầy tỳ kheo, cái thực chất của nó đó là tu theo kinh Pháp Hoa phải làm sao biến mình trở thành hoa sen đây. Mà muốn trở thành hoa sen thì mình phải trì giới thanh tịnh. Ta nên trì giới thanh tịnh rồi lúc bây giờ mình mới có chánh niệm. Mình có chánh niệm rồi nên đi vào định. Đi vào định thì phát sanh trí tuệ, tức là viên ngọc từ trong tâm minh sáng lên chứ. Đây là cái nguyên tắc rõ ràng như vậy chứ không phải tụng xuông. Cho nên cái người mà quyết tâm mà tu theo kinh Pháp Hoa đó là phải làm gì? Thế nên phải biết nhìn xa như các đức Phật, thấy đúng sự thật của tam thế gian. Thấy đúng sự thật của tam thế gian là cái này quan trọng. Tức là thấy đúng. Thấy đúng sự vật gì? Tức là chúng ta phải thấy đúng, thấy rõ cái ngũ ấm thế gian này. Bây giờ nói con người chúng ta là ngũ ấm, phải không? Cái này gọi là thân ngũ ấm. Nhưng mà phải quan sát rõ cái thân ngũ ấm này đi. Phải thấy rõ nó. Sắc thọ tưởng hành thức. Cái gì là ta đây? Sắc là ta không? Cảm thọ là ta không? Tưởng tượng ra có phải ta không? Phát khởi từ trong lòng chúng ta nữa, phải là ta không? Và cái hiểu biết chúng ta phải là ta không? Đây, phải quan sát cho kỹ. Phải quan sát cho kỹ thấy này. Rồi ở trong cái ngũ ấm này đó, nó mới hình thành nên cái gì? Hình thành quốc độ và tam thế gian đó. Ngũ ấm rồi lên tới quốc độ. Tên quốc độ rồi mới tới. Có quốc độ rồi nữa thì mới có con người phải không? Có muôn loài vạn vật ở trên quốc độ. Đây là trên bước đường tu. Phải quan sát thấy rõ nó. Mà muốn quan sát cái này mấy thầy trở gì vậy? Trở lại cái vấn đề 12 nhân duyên. Duyên sanh mà duyên diệt này quán sát thật kỹ. Thì cái này chính ta tu theo nguyên thủy. Nhưng mà cái này là chính của nó là Pháp Hoa đó. Nếu không quán sát 12 nhân duyên thì không thể thấy được sự thật của tam thế gian này. Mà khi thấy được cái này rồi thì sao? Cái điều quan trọng nhất trên bước đường tu chúng ta là phải trồng căn lành ở trong tâm của chúng sanh này. Thì chúng sanh bây giờ đối với ta quan trọng. Phải trồng căn lành, phải gieo hạt giống lành vào tâm chúng sanh đấy. Cái này tu theo Pháp Hoa. Tại nên ta làm bất cứ cái việc gì trên đời này, ta cũng nghĩ là gieo vào lòng họ một cái ý tưởng tốt. Mà nếu không có cái này, chúng ta tu cái gì cũng sai hết. Tại vì sa môn luôn luôn có ý thức này. Nên trên bước đường tu, tôi nói sợ nhất là làm mất lòng người, phải không? Sợ nhất là làm mất lòng người. Một vị sa môn mà làm mất lòng người nữa thì mất luôn cái bản chất sa môn của mình. Cho nên cố tránh. Cho nên bảo rằng đi vào làng khất thực cũng như ông lấy mật hoa, không làm sắc hư sắc hương của nó. Cái này là, đây là trên bước đường tu. Cho nên sợ nhất là mất lòng người. Cho nên gieo vào lòng người một cái tâm niệm tốt đó, thì cái này là có. Cho nên một thầy tỳ kheo đi tới khất thực thuyết pháp, rồi mọi người quý trọng quá đi, cho nên cứ thỉnh ngày nào thầy cũng nên tới đây con cúng dường cho, tới nữa không? Tức là tới rồi rủ mấy thầy khác tới nữa, cho tới ta sợ ta không cúng nữa thì cái này chết rồi, làm cho người ta cái ý niệm ác. Cho nên mình không tới nữa mà ở trong lòng họ vẫn có cái ý niệm tốt, nghĩ tới cái thầy tỳ kheo đó, cho nên muốn tìm tới mà cúng họ đó. Đây là cái điểm quan trọng nhất, là để trong lòng họ tốt. Cho nên sanh trên cuộc đời này tuy là ngắn ngủi, nhưng mà ít nhất ta cũng gieo vào trong lòng người một cái ý niệm tốt nào đó, để cho cái kiếp đây sanh còn gặp lại mà theo ta tu hành. Đức Phật nói trong cái kiếp này mà Ngài được tất cả những người chung quanh hết lòng với Ngài, từ các vị sa môn, các vị bà la môn cho đến vua chúa, trưởng giả, phải không? Hết lòng thì Đức Phật mới làm được vậy. Là vì những người này trong những kiếp xa xưa quá khứ này, Đức Phật đã từng gieo vào trong lòng họ những cái niềm tốt về Ngài rồi. Cho nên bây giờ nó xuất hiện lên cuộc đời này thì những người này họ thấy Đức Phật họ sanh ra kính trọng, tự nhiên trong lòng họ đã kính trọng rồi. Cho nên kinh Pháp Hoa là vậy, ta gọi là Phật thừa, là phải làm theo Phật. Và nhớ cái câu Đức Phật nói là những kiếp xa xưa ta đã hành Bồ Tát Đạo rồi, cho nên bây giờ những người này được ta giáo hóa trong kiếp xa xưa kia, bây giờ ta tái sanh trên cuộc đời này đó, họ lại gặp lại ta cho họ nên phát tâm. Nên tôi ngày xưa tôi hay suy nghĩ chỗ này, tại sao cái chuyện này dễ dàng vậy chứ? Tại sao ông vua bằng Tần Bà Sa La mà kính trọng Đức Phật như vậy? Tại sao? Tại sao ông Ba Tư Nặc là như vậy? Tại sao ông Cấp Cô Độc như vậy? Tất cả mọi người chung quanh Đức Phật đều tốt hết, cho nên tốt với Đức Phật, cho nên giáo đoàn lên được. Cái này là do Đức Phật đã gieo vào trong lòng họ cái niệm tốt trong quá khứ, và trong cái kiếp này tiếp tục gieo vào lòng họ một cái nữa tốt thêm chứ đừng. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái ngưỡng mộ khác ngưỡng của họ đó, cuối cùng nó không mất. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta tu, gọi là Pháp Hóa là cái này nè. Ta nói Hòa Thượng Quán Đức thực hiện cái này nè, gieo vào lòng họ. Ta nói Hòa Thượng đi tới đâu đó, thì Hòa Thượng gieo vào lòng họ cái ý niệm tưởng tốt này, giúp cho họ được cái gì thì mình giúp. Họ có lỡ lời với mình đi nữa đó, thì mình cũng cười cũng vui vẻ thôi. Thành ra sao họ thấy họ nợ mình chứ mình không nợ họ, phải không? Thì như vậy đó là Hòa Thượng tu theo kinh Pháp Hoa, gieo cái hạt giống lành vào tâm chúng sanh. Cái này chứ phải làm cái này. Mà nếu mà không làm cái này nữa thì tất nhiên không phải là Pháp Hoa rồi. Cái thứ ba nữa là gì? Bảo vệ sự sống cho mọi hàm linh. Tất cả các loài hàm linh mà chúng ta có duyên được tiếp xúc, được gặp gỡ đó, thì cái trường hợp này bằng mọi cách chúng ta bảo vệ nó. Thế nên có một lần mà quá đói kém đi, không có gì ăn hết nữa. Thế nên Ngài Mục Kiền Liên đề nghị với Đức Phật, thôi bây giờ dỡ đất lên, lấy đất quậy trong nước để uống cho đỡ đói đi, phải không, để tu. Đức Phật nói, không được con. Bây giờ nếu mình dỡ đất lên, thì cái trường hợp này, đất mà dỡ lên, thì cái đám cỏ này, nó tươi này, nó chết hết đi. Rồi bao nhiêu sinh vật sống ở trong cái khu đất này nó cũng có chết hết đi. Cho nên ta phải thương nó chứ, phải không? Đây là bảo vệ sự sống cho mọi hàm linh. Cho nên một thầy tỳ kheo phải nghĩ tới cái chỗ này. Cho nên chúng ta có bảo vệ nó thì nó mới thương ta chứ. Còn nếu mà chúng ta sát hại nó thì sau này trở thành quan gia. Cho nên bà vợ của Lương Võ Đế mà thù Chí Công Hòa Thượng là chỗ này nữa. Tại trong tiền kiếp ông này ông tu, nhưng mà lại là ông lại vô tình mà giết chết một con dế, phải không? Đây giết con dế thôi. Mà con dế này đời sau nó sanh lại nó làm hoàng hậu, tức là vợ của vua. Thì ông vua càng kính Hòa Thượng Chí Công bao nhiêu thì cái bà này càng thù ghét cái ông này bấy nhiêu. Đấy, quán gia mà, quán gia gặp lại. Còn bảo vệ thì nó mới thương mình chứ. Cho nên trên cái bước đường tu đó, mà có nhiều vị cao tăng đó, mà ta thấy được đó, họ thương tất cả các loài, nhưng mà ngay các loài độc hại đó, đó nó cũng không có hại các ngài nữa. Cho nên các anh em nên thấy rồi. Rồi cái thứ tư gì? Và phải chuyên tinh tu tập thiền quán. Phải chuyên tinh. Phải cố gắng thực tập thiền quán. Tâm được bừng sáng thì có pháp hoa. Cái kinh pháp hoa có được đó, là cái khi tâm anh em được sáng lên rồi. Tâm sáng lên rồi. Đó. Cái gì mà mình thấy được khi mà tâm sáng lên đó, thì cái đó là pháp hoa. Tức là pháp hoa này nó không phải là văn tự nữa rồi. Mà hãy có thiền quán chứng được thì có pháp hoa, còn không có thiền quán, không có chứng được trí tuệ thì cái này nữa, dầu có tụng 1000 bộ kinh đi nữa, có tu suốt đời đi nữa thì cái này chúng ta chỉ đọc văn tự chứ chúng ta không có pháp hoa. Cái này là tôi gửi một số ý để các thầy suy nghĩ, và chúng ta kết hợp giữa kinh Nguyên Thủy là với kinh Pháp Hoa, ta thực hành mà ta tu theo kinh Pháp Hoa, mà thực chất là ta đi trên Nguyên Thủy. Chứ còn cái trường hợp đó mà những người tu Nguyên Thủy mà cố chấp không cũng được. Tôi có một người bạn đó, cố chấp, tại ông này đã tu 60 năm rồi mà không rời cái tứ niệm xứ, phải không? Tôi mới nói thêm là Đức Phật dạy mình tứ niệm xứ là tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Cho nên thầy cố gắng trụ ở bát chánh đạo là chính, cố gắng đặt mục tiêu lên bát chánh đạo chính. Thôi tôi chưa xong cái tứ niệm xứ, một đời mà chưa xong tứ niệm xứ mà thầy biểu tôi đã bò lên tới bát chánh đạo sao lên, anh không chịu. Tối ngày cứ quán tứ niệm xứ thôi thì cái này cũng tốt, tức là không phạm phải những cái lỗi lầm thì cái này cũng tốt. Nhưng mà cái mục tiêu mình phải phấn đấu lên, Đức Phật dạy mình phải phấn đấu lên cho tới bát thánh đạo. Tới bát thánh đạo rồi đó thì lúc bây giờ nó cánh cửa pháp hoa mới mở ra cho mình đây. Thầy có trí tuệ rồi đó, có định rồi đó thì mình mới thấy những cái mà bình thường trên cuộc đời này chưa có. Tôi xin ngừng ở đây rồi kỳ sau tiếp nữa.
Thank you.